Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà thương binh gia đình liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận huyện sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16.
Sáng mai sẽ diễn ra lễ kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022.
Từ sáng nay, cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình chính thức thu phí không dừng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Quốc hội Sri Lanka bầu tổng thống mới cho quốc gia Nam Á đang chìm trong khủng hoảng này.
Thái Lan cảnh báo lũ lụt ở lưu vực sông Mekong và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhấn mạnh, để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu trao đổi, cung cấp những luận cứu khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú với hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn, đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận và biên tập xuất bản thành kỷ yếu của hội thảo. Kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phát biểu tham luận của các đại biểu có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để ban chỉ đạo, tổ biên tập tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 9, nghiên cứu xây dựng báo cáo và xây dựng các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét chỉ đạo. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng.
Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu công tác thành phố đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác của Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Trung tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thiêng liêng cao quý, chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với cách mạng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất nâng cao chế độ cho người có công và cán bộ, công nhân viên trung tâm, nâng cấp đảm bảo các điều kiện tốt nhất chăm lo cho các đối tượng người có công về cả vật chất và tinh thần. Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tiêu biểu tại thôn Thượng, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa. Đó là gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1936, thương binh 2/4 và gia đình cụ Đỗ Thị Mỹ, sinh năm 1922, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đình Quang cùng trú tại thôn Thượng, xã Viên Nội.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố và tặng quà gia đình thương binh trên địa bàn huyện Ba Vì. Trực tiếp thăm hỏi động viên tặng quà từng trường hợp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng 113 nạn nhân là con đẻ của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có tới 34 trường hợp nằm liệt tại chỗ. đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm tới đời sống cán bộ nhân viên trung tâm, đặc biệt là sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp trung tâm để nhanh chóng triển khai dự án hoàn thành vào năm 2023, tạo cơ sở vật chất tốt hơn cho việc chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. Nhân dịp này, đoàn công tác của thành phố cũng đã tới thăm tặng quà ông Đỗ Quốc Đình, thương binh 3/4 tại thị trấn Tây Đằng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tới các gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm cụ thể, trách nhiệm, nghĩa tình.
Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thăm và kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt của người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, bố mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ hoạt động kháng chiến và người già hưu trí, cô đơn của thành phố. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội trong suốt 45 năm vừa qua, luôn chu đáo, ân tình, chuyên nghiệp chăm sóc, điều dưỡng người có công, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố. Khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô mãi khắc ghi biết ơn những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình những người có công đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và những người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại trung tâm luôn có sức khỏe tốt, trường thọ và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh nói chung và các cựu chiến binh là thương binh luôn tích cực đi đầu trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp của thành phố luôn đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động trong hội viên và nguồn xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây sửa nhà ở cho người có công. Nhân dịp 27 tháng 7 năm nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 300 suất quà cho các cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu trên địa bàn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho đại diện 100 cựu chiến binh. Đây là hoạt động nhằm động viên các cựu chiến binh là thương binh vượt khó vươn lên với tinh thần tàn nhưng không phế, và cũng là dịp tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc đến thế hệ trẻ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự khai mạc diễn tập. Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận cho biết, thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các phòng ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên lĩnh vực quốc phòng an ninh. Đồng thời, đây cũng là bước để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng đảm bảo của nền kinh tế, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quyết tâm tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của quận, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau diễn tập thực binh, quận Ba Đình tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo an ninh của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Kiểm tra chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 tại huyện ủy Ba Vì sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 đặc biệt nhấn mạnh, cùng với triển khai 27 chỉ tiêu của chương trình 08, Ba Vì cần phải kết hợp với các chương trình lớn khác của Thành ủy để phát huy tối đa lợi thế tiềm năng, thúc đẩy toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo sức bật mới trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của huyện Ba Vì trong triển khai chương trình 08. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí trưởng ban chỉ đạo chương trình cũng yêu cầu huyện nhận diện rõ nguyên nhân cũng như những chỉ tiêu kết quả chưa cao. Do đó, trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, huyện ủy Ba Vì phải tập trung vào những chỉ tiêu còn khó khăn để phấn đấu rõ tiến độ, lộ trình, trách nhiệm, nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả sự vào cuộc của người dân. trong quá trình triển khai cần lưu ý khâu tuyên truyền cũng như tăng cường kiểm tra giám sát, nhấn mạnh đây chính là cơ hội lớn để huyện vươn lên bứt phá. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện rà soát lại chỉ tiêu của chương trình 08 cùng với các chương trình lớn khác của thành ủy để tập trung triển khai thực hiện với cách làm bài bản, đúng quy định, mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Đồng chí cho biết trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân thành phố quyết sách rất nhiều vấn đề rất quan trọng. Các kỳ họp được tổ chức đổi mới, khoa học, hiệu quả, thực hiện ký quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, từ đó tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách bài bản. Kỳ họp được chuẩn bị từ sớm, từ xa, phiên chất vấn tập trung vào các nội dung thành phố đang tập trung thực hiện, dân quan tâm, chất vấn đến cùng để đưa ra các giải pháp và lộ trình cụ thể. Các nghị quyết chuyên đề được xây dựng xem xét kỹ, đáng quan tâm, Hội đồng nhân dân thành phố luôn chú trọng đổi mới, trong đó không chỉ họp một năm hai kỳ thường kỳ mà còn họp đột xuất khi cần thiết theo phương châm chủ động và linh hoạt. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai các dự án trên địa bàn, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân, đặc biệt với những nội dung sau phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố có kết luận, quận Hoàn Kiếm cần khẩn trương thực hiện. Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm sẽ được thành phố tiếp thu nghiêm túc và giao các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố. Đánh giá lại kỳ họp thứ 7, đồng chí Phạm Quý Tiên khẳng định Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc hết sức trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt với tinh thần sử dụng hết thẩm quyền trách nhiệm để tạo chuyển biến tốt trong xã hội, thúc đẩy điều chỉnh hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thủ đô. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ còn tiếp tục bám sát những vấn đề nóng, vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của thành phố cho đến khi đạt được hiệu quả đề ra. Đồng chí Phạm Quý Tiên cũng cho biết, vào ngày 22 tháng 7 tới đây, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tất cả các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật đã được thành phố triển khai đầy đủ. Đây cũng là một nội dung rất quan trọng và được cử tri, dư luận đặc biệt quan tâm, có tác động lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố. Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, tổ đại biểu tại đơn vị bầu cử số 27 đã tổng hợp hai ý kiến cử tri cho rằng Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời nhưng chưa thỏa đáng và 12 ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất vào 260 kiến nghị của cử tri thủ đô. Các kiến nghị này sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản để các đại biểu thông tin tới cử tri tại cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.
Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 26 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, các cử tri đều đồng tình và phấn khởi đánh giá kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố vừa qua diễn ra nghiêm túc, chất lượng các phiên chất vấn đạt kết quả tốt. Nhiều cử tri của huyện Quốc Oai tiếp tục kiến nghị về các vấn đề như thành phố cần đầu tư kinh phí chống xuống cấp cho các di tích lịch sử đã được xếp hạng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, các nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. Ngoài ra, nhiều cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy học phục vụ thay sách giáo khoa mới, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào dịp ngày 20 tháng 7, các cán bộ trong lực lượng cảnh sát nhân dân lại cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của mình. Trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành, cảnh sát nhân dân đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân. Trong thành tích chung ấy có đóng góp hy sinh rất lớn của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, ngày 20 tháng 7 năm 1962, ngày 20 tháng 7 năm 2022, xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận và sẻ chia những công hiến và hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có lẽ không mặt trận nào khốc liệt như mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy. Trong 25 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, đã có 27 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống cho bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Thiếu tướng Trần Văn Doanh đã trải qua nhiều đơn vị và vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ông có nhiều kỷ niệm và trăn trở.
Có những đồng chí là chưa được nhìn thấy mặt con, có những đồng chí để lại những đứa con thơ, vợ trẻ. Chúng tôi trước cảnh như thế thì với người chỉ huy thì cảm thấy rất là trước hết là cảm phục cái sự mưu trí dũng cảm, hy sinh của đồng chí, và bên cạnh đó vẫn chia sẻ cảm thông với gia đình và thân nhân những liệt sĩ.
Còn với vợ và con của liệt sĩ Sùng A Chư, cán bộ công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũng gặp hoàn cảnh thiệt thòi và khó khăn khi cách đây 12 năm, trong một lần vây bắt đối tượng trùm ma túy có lệnh truy nã là Vàng A Khua tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Thượng úy Sùng A Chư cùng hai cán bộ công an Hòa Bình đã hy sinh. Anh Sùng A Chư ngã xuống khi để lại giọt máu của mình trong cơ thể người vợ trẻ. Thay anh, chị tiếp tục đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an, vừa làm mẹ, vừa làm bố cho cháu bé Sùng Hà Sơn, năm nay đã 12 tuổi. Chị Hà Thị Thủy, vợ liệt sĩ Sùng A Chư, công an tỉnh Hòa Bình tâm sự.
Ở nơi xa đấy thì anh hãy yên tâm nhé, đừng lo lắng gì cho hai mẹ con em cơ. Em sẽ cố gắng thay anh.
Dẫu có hy sinh và còn nhiều khó khăn vất vả, thế nhưng với những cán bộ chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, công việc vẫn diễn ra thầm lặng. Hàng trăm cán bộ vẫn ngày đêm bám địa bàn biên giới trên từng điểm nóng về hoạt động tội phạm ma túy. Kết quả là hàng trăm chuyên án, đường dây tội phạm ma túy được triệt phá, hàng ngàn đối tượng bị bắt giữ. Đây cũng là quyết tâm và niềm tự hào của Thượng tá Ngô Văn Hải, Phó trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, và Thượng tá Phí Ngọc Hóa, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
Thì ngay từ khi mới về đơn vị, chúng tôi cũng xác định rằng là từ 4 cái lời thề của lực lượng phòng chống ma túy, chúng tôi thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, và cũng phải làm thế nào đó là vừa giữ được cho mình có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng và cái sự quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy vì cái danh dự của lực lượng công an nhân dân.
Hiện tại là có cái lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là có cái bảng ấy ở trước sảnh của cơ quan đơn vị, cũng để nhắc nhở cán bộ chiến sĩ của cục rằng là đấy, cuộc chiến này là có sự hy sinh của đồng đội mình, để cho cán bộ chiến sĩ cũng phải nhận thức được là ngoài cái nhiệm vụ của mình là đấu tranh phòng chống ma túy rồi, thì đấy cũng là trách nhiệm, là lương tâm của mình đối với đồng đội và đối với xã hội.
Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung, cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nói riêng đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. Dẫu cận kề hiểm nguy, vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, triển khai kế hoạch 246 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng mai 21 tháng 7 sẽ diễn ra lễ kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022. Sự kiện diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, bán lẻ và giao nhận, người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội. Sự kiện là chương trình thường niên tổ chức hàng năm, kết hợp triển khai trong các tháng khuyến mại của thành phố với chủ đề chạm tới tương lai. Sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho khách hàng khi mua sắm, thanh toán và là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu của dịch vụ của thành phố, giữ vững xếp hạng từ thứ hai trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử hàng năm.
Bộ Công Thương vừa cho biết giá xăng A95 nhập từ Singapore hiện có mức giá 109 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá rất thấp trong nhiều tháng qua, tương đương với mức giá ngày 10 tháng 2. Thời điểm đó, giá xăng chạm mức 24.360 đồng một lít. Như vậy, suốt 10 ngày qua, giá xăng nhập đã dao động quanh mức từ 24.000 đồng đến 26.000 đồng một lít. Mức giá này sẽ giúp giá xăng trong nước bước vào thời kỳ điều chỉnh ngày mai, 21 tháng 7, sẽ tiếp tục giảm lần thứ ba. Một công ty đầu mối xăng dầu tính toán, nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai, thì giá xăng có thể giảm trên dưới 3.000 đồng một lít, còn dầu giảm trên dưới 1.500 đồng. Trong trường hợp nếu cơ quan chức năng trích quỹ bình ổn thì giá xăng dầu sẽ giảm ít hơn.
Sau tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã dần sôi động, lượng khách hàng tìm kiếm và giao dịch cũng tăng lên. Cho đến nay, có khoảng 90% số sàn giao dịch đã quay trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập.
Triển lãm với chủ đề Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và kỷ niệm 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Với trên 100 bức ảnh trưng bày, triển lãm giới thiệu với công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định quyết tâm của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Triển lãm cũng giới thiệu tới khách tham quan hình ảnh đất nước Lào tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa cùng với những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Triển lãm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, sáng nay, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc trưng bày Cung trầm tháng 7. Trưng bày Cung trầm tháng 7 là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ yêu nước, cách mạng khi bị địch bắt, giam trong ngục Hỏa Lò. Trưng bày về chuyên đề được tổ chức góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng và các cựu tù chính trị năm xưa. Tại buổi ra mắt trưng bày, quý vị đại biểu làm lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại đài tưởng niệm. Nghe thuyết minh kết hợp xem hoạt thực ảnh về cuộc đấu tranh đòi tăng lượng nước sinh hoạt của các tù chính trị cạnh nhà tắm tập thể được phục dựng và hoạt cảnh về những ngày cuối cùng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ trong sàn lim tử hình của nhà tù Hỏa Lò.
Sáng nay, 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả được lựa chọn trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự vừa được giới thiệu rộng rãi tới công chúng tại triển lãm Còn mãi với thời gian. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thư viện Quân đội cùng tổ chức triển lãm sách báo và giao lưu tọa đàm Những năm tháng không quên. Đây là hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Sáng nay, tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình chính thức đưa vào vận hành khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết với chính phủ và hợp đồng được ký kết giữa Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC và công ty cổ phần Taxco. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, việc đưa hệ thống thu phí ETC vào vận hành trên toàn tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giao thông cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiện ích cho phương tiện lưu thông, đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, số bệnh nhân mắc cúm A nhập viện gia tăng. Thậm chí đã xuất hiện bệnh nhi mắc cúm A H5N1 rất nặng, phải chạy ECMO. Hàng năm vào thời điểm này ở miền Bắc, dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện trước, sau đó là cúm A. Tuy nhiên năm nay số lượng bệnh nhân mắc cúm lại tăng đột biến, phản ánh của phóng viên thời sự.
Hiện nay tình hình bệnh cúm mùa trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng. Tính từ đầu năm đến ngày 18 tháng 7, Hà Nội đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022, số ca mắc dưới 400 trường hợp một tháng. Tuy nhiên từ tháng 5 năm 2022, số mắc tăng cao, đặc biệt trong tháng 6 năm 2022, ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với tháng 5, 556 ca. Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường, khu công nghiệp Quang Minh, Đông Anh, Hà Nội nói về các triệu chứng và sức khỏe bị ảnh hưởng ra sao bởi cúm A.
Hiện tại thì bắt đầu từ hôm tôi xuống dưới này thì có 2 đến 3 đồng nghiệp của tôi cũng đều bị cúm A như thế này.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận nhiều ca mắc cúm A là người lớn, có trường hợp vào nhập viện bị viêm phổi, suy hô hấp. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn, các năm trước, dịch sốt xuất huyết xuất hiện trước, sau đó mới đến cúm A, nhưng năm nay bệnh viện ghi nhận sự trái ngược. Cá biệt có trường hợp thấy sốt không hạ, lại tưởng bị tái nhiễm COVID-19, đến khi mệt lả, gia đình đưa đến viện xét nghiệm mới biết mắc cúm A. Chỉ trong 2 tuần qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã khám gần 200 người mắc cúm A mỗi ngày. Đặc biệt, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều chùm ca bệnh là công nhân tại các khu công nghiệp Kim Trung, huyện Đông Anh. Những trường hợp nhiễm cúm có biến chứng, bệnh nền, phụ nữ mang bầu đều được chỉ định nhập viện theo dõi. Chị Lê Thị Thu Hà, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội tâm sự.
Mình đang bầu tuần 28, thì cũng sợ ảnh hưởng đến em bé. Thì vào viện ngay, bác sĩ cũng tư vấn là và bầu to này thì nó không ảnh hưởng nhiều, chỉ ở dưới thai kỳ dưới 13 tuần ấy thì sẽ để lại di chứng cho em bé, còn lớn như này thì chỉ để lại một chút thôi.
Thông thường cúm A thường xuất hiện vào mùa thu đông với đỉnh điểm rơi vào tháng 10, tháng 12. Tuy nhiên với số lượng mắc cúm A gia tăng trong mùa nắng nóng như hiện nay đang có diễn biến bất thường, thậm chí nhiều ca nhập viện trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp và phải thở máy. Tiến sĩ Trần Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo.
Rất là nhiều những cái bệnh nhân có thai mắc cúm và có các cái diễn biến nặng cần phải nhập viện điều trị nội trú. Nhóm thứ hai là nhóm là người cao tuổi trên 60 tuổi, trên nền các cái bệnh lý mắc sẵn. Tôi gặp khá là nhiều bệnh nhân cúm là công nhân trong các cái khu công nghiệp, thì đấy là do đặc thù những cái không gian làm việc hẹp và ít thông thoáng, ví dụ như trong các cái nhà xưởng thì nguy cơ mà lây các cái bệnh nhiễm qua đường hô hấp nó sẽ cao hơn.
Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận và điều trị trên 100 ca mắc cúm, trong đó ghi nhận 1 ca mắc cúm AH5N1 nặng đang phải chạy ECMO do suy hô hấp nặng và tổn thương phổi nặng nề. Khi xác định bệnh nhân mắc cúm AH5N1, gia đình cho biết trước đó bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương nhận định.
Tình trạng chung của trẻ thì cũng rất là nặng nề. Đúng không ạ? Các cái chỉ số cũng như các cái chỉ số về mặt chức năng sống thì chúng tôi vẫn duy trì được trong giới hạn bình thường. Nhưng các cái tổn thương của phổi thì hồi phục cũng rất là chậm. Thì cũng rất là hy vọng rằng bằng các cái phương pháp điều trị tích cực thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để cứu chữa các cái trường hợp nặng như thế này.
Bệnh cúm A do các chủng virus như H1N1, H5N1, H7N9 gây nên, lây lan qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn nhỏ từ cơ thể người bệnh khi ho hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ vật bề mặt có virus. Bệnh thường không gây nguy hiểm tính mạng, song có thể có biến chứng nặng và nguy hiểm trên nhóm người có bệnh nền tim mạch và hô hấp. Bộ Y tế khuyến cáo cúm A là bệnh rất dễ lây lan, ai cũng có thể mắc, nhất là nơi tập trung đông người, vì vậy người dân nên tiêm vaccine để phòng bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng FM 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội Sri Lanka đã bầu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe là tổng thống mới của quốc gia Nam Á đang chìm trong khủng hoảng.
Các lực lượng an ninh Sudan đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình do lo ngại vấn đề an ninh tại trung tâm thủ đô Khartoum khi có hàng nghìn người đang tập trung tại đây. Cảnh sát, lực lượng cảnh vệ và quân đội đã được triển khai dọc tuyến đường dẫn đến sân bay ở thủ đô Khartoum để ngăn chặn người biểu tình.
Một số quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga có thể sẽ đối mặt với sự giảm sút mạnh về kinh tế nếu diễn ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng về nguồn cung. Đó là cảnh báo vừa được quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu Nga dừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống dòng chảy phương Bắc 1 từ ngày 21 tháng 7 tới, mức độ sụt giảm của nền kinh tế sẽ là đặc biệt đáng kể, có thể lên đến 6% trong một năm với một số nước Trung và Đông Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc.
Truyền thông Thái Lan cho biết mực nước sông Mekong đang dâng cao. Theo thông tin được đăng tải, kể từ đầu tháng 7 này, mực nước sông Mekong đã tăng đều đặn từ 10 đến 15cm mỗi ngày do mưa liên tiếp. Đến ngày 19 tháng 7, mực nước đo được tại tỉnh Nakhon Phanom nằm phía đông bắc Thái Lan là khoảng 6m, cách mép bờ sông khoảng 3m.
Vụ nổ khí ga xảy ra sau khi một phần tòa nhà cao tầng ở thành phố Thiên Tân bị sập sáng ngày 19 tháng 7 đã khiến một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Cơ quan chức năng Trung Quốc đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ nổ để đánh giá nguy cơ rò rỉ khí ga và tránh tái diễn thảm kịch này trong tương lai.
Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. U19 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 22 tháng 7 tới để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phối hợp để tổ chức giải U19 quốc tế 2022 tại Bình Dương. Các khách mời của giải đấu này là Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Trong số các đội bóng này thì Thái Lan và Malaysia là những đội bóng chúng ta đã từng đối đầu ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Tại đợt tập trung này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ gọi một số gương mặt mới để thử nghiệm và lắp ghép đội hình. Ở trận giao hữu giữa Inter Miami với Barcelona, huấn luyện viên Xavi tung ra đội hình gồm nhiều ngôi sao. Đáng chú ý là sự góp mặt của Ansu Fati cùng các tân binh như Andrea Christensen hay Rafinha. Cựu cầu thủ Leeds chơi ấn tượng hơn cả khi góp công vào cả 3 bàn của Barca trong hiệp 1 với một bàn thắng và cú đúp kiến tạo. Ở hiệp đấu thứ 2, Barca chơi với đội hình mới. Ngôi sao của hiệp đấu này gọi tên Memphis Depay. Cựu đội trưởng Lyon kiến tạo cho Gavi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 từ chấm phạt góc. Sau đó tự mình nâng tỷ số lên 5-0 bằng một pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm. Phút thứ 70, Dembele khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha đi bóng thoải mái từ cánh phải rồi dứt điểm tinh quái, ấn định thắng lợi 6-0 cho Blaugrana.
Dự báo thời tiết, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, từ đêm nay đến hết ngày 22 tháng 7, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông chủ yếu về chiều tối và đêm. Trong đó, ngày 21 và 22 tháng 7, mưa vừa có nơi mưa to. Khoảng thời gian trên, thời tiết Hà Nội dịu mát.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.